Võ Động Thiên Hà, chương 81, tình thế, góc truyện audio.com. Từ khi đi đến thế giới này, đây là lần đầu tiên Vân Thiên Hà nghe nói đến sự tồn tại của dị tộc có những năng lực đặc thù này. Phong tộc và tuyết tộc thật ra từ ý nghĩa của cái tên là có thể đại khái biết được năng lực thiên phú của bọn họ là gì. Nếu chủng tộc như thế mà phát triển lớn mạnh, lại có thêm dã tâm mà nói, quả thật là đáng sợ 10 phần. Nhưng mà trong suy nghĩ của Vân Thiên Hà, hắn cảm nhận được luật pháp bài trừ dị tộc do nước Đại Đường đặt ra này không những không có lợi, ngược lại còn là một tai họa ngầm rất lớn. Cho dù mấy dị tộc kia không có dã tâm, nhưng nếu những dị tộc này bị người khác lợi dụng mà nói hậu quả suy nghĩ là có thể biết. Từ trong lời nói của Lục Vô Yên, Vân Thiên Hà cũng đã phát hiện ra một vài điều không bình thường. Lục Vô Yên nhắc đến khai quốc hoàng đế của triều trước là một vị hậu duệ của dị tộc nhưng hắn lại có quan hệ với Hỏa Nguyên Địa Môn, một trong bốn đại tông môn. Như thế, nguyên nhân lúc trước mà vị quân vương này tiêu diệt bốn đại tông môn cũng đã làm cho người khác phải suy nghĩ rồi. Vân Thiên Hà đoán, e rằng bốn đại tông môn cùng với những dị tộc kia cũng có vô vàn quan hệ. Câu nói kế tiếp của Thu Hàn khiến cho Vân Thiên Hà rốt cuộc cũng hiểu rõ dụng ý của lá thư mà Đồ Nguyên Tán gửi đến. Chỉ nghe Thu Hàn nói. 32 chiến sĩ thiên đồ có cả nam cả nữ. Có 16 người là hậu duệ Lục Thị, 12 người là hậu duệ Thu Thị, 4 người còn lại chính là đệ tử của Đồ gia kết hợp với nữ tử của Thu Thị sinh ra, diện mạo đặc dị, là người không thể lộ ra ngoài sáng. Ở đây là tất cả mọi người của hai nhà. Vân Thiên Hà cao mày hỏi. Lục Vô Yên lắc đầu nói. 32 người này chỉ chiếm một nửa di mạch của hai nhà, mà đều là người trẻ tuổi. Một chút phụ nhân lớn tuổi cùng tiểu hai tử tuổi nhỏ phần lớn đều ở ẩn trong núi tuyết nơi cực bắc. Bất quá trước mắt vẫn có vài chục người đang ở quỷ hạp chịu lao dịch khổ sai. Chúng ta không có cách nào cứu được, quỷ hạp ở nơi nào? Vân Thiên Hà tò mò hỏi. Lục Vô Yên trả lời. Quỷ hạp ở phía tây nam Khai Châu, là nơi giáp danh với biên giới sa mạc Liệt Diễm Đế Quốc. Địa thế nơi đó hiểm ác lại nhiều linh thú hung mãnh. Nhưng ở nơi đó có một mỏ tử kim quáng mạch được quân đội của Đại Đường đóng quân thủ vệ, sử dụng lao dịch khổ sai để bí mật khai thác. Vân Thiên Hà nghĩ thầm, Đồ lão gia tử hiện tại đã nói cho hắn biết bí mật trọng đại như vậy có hơi qua loa một chút hay không? Chẳng lẽ sẽ không sợ hắn? Những nghĩ đi nghĩ lại có lẽ đây là xuất phát từ một loại tin tưởng đối với hắn nên mới có thể nói cho hắn biết những bí mật này. Nhưng hắn vẫn có chút khó hiểu, gia tộc Đồ Thị và hai gia tộc kia đến tột cùng là có quan hệ như thế nào? Gia tộc Đồ Thị đang đóng cái vai như thế nào? Vốn hắn đã nghĩ đến hồ nước gia tộc Đồ Thị rất sâu, nhưng hắn thật không ngờ sẽ sâu không thấy đáy như vậy. Nhìn thấy thần sắc của Vân Thiên Hà, Lục Vô Yên nói. Có chuyện hiện tại có thể nói cho ngươi biết, người vợ đầu tiên của lão gia tử gọi là Lục Mẫn Thanh, là muội muội của ta, cũng là đệ tử nhập thất tuyết vực thiên môn. Ngươi nói cái gì? Vân Thiên Hà kinh hãi, cảm giác trong đầu càng lúc càng hỗn loạn. Hắn có chút không rõ lắm quan hệ phức tạp trong đó. Lục Vô Yên tiếp tục nói, hài tử kỳ thật lần này lão gia tử chuẩn bị tập trung tương. Góc truyện audio.com, lai của gia tộc Đồ Thị lên người của ngươi, nhất thời ngươi có thể không rõ ràng quan hệ phức tạp rắc rối trong đó. Nhưng mà lão phu sẽ từ từ nói rõ cho ngươi nghe. Tổ tiên của gia tộc Đồ Thị chính là một chi nhánh của họ tộc Mãn Sơn, một trong 9 đại thế gia của Hỏa Nguyên Địa Môn. Sau này, tại thời kỳ Đại Ngụy Vương Triều không biết vì nguyên nhân gì mà lọt vào sự hãm hại cướp đoạt của các tông môn dị tộc khác gần như bị diệt tộc. Mà lúc ấy chi nhánh này tránh thoát được một kiếp liền rời đến phương Bắc đổi tên thành họ Đồ. Mặc dù mai danh ẩn tích nhưng bát đại thế gia vẫn không muốn buông tha cho bọn họ. Ở lúc đó, gia tộc Đồ Thị nguy cơ bốn phía, dưới tình huống bất đắc dĩ liền gia nhập tuyết vực thiên môn. Dưới sự che chở của thiên môn mới có thể bảo toàn gia tộc từ đó mới phát triển xuống được. Sau đó đến thời kỳ Ngụy Mạt Thiên Môn trợ giúp Đại Đường khiến Đại Đường bình định loạn thế thống nhất thiên hạ. Nhưng mà lại phá hư quy tắc do Tứ Đại Tông Môn định chế. Trong Tứ Đại Tông Môn, Địa Môn và Hoàng Môn lấy điều này làm nguyên nhân đã từng nhiều lần sinh ra xung đột cùng tranh đấu với Thiên Môn cũng khiến cho các gia tộc phụ thuộc Tông Môn triển khai đấu tranh kịch liệt. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. Bất quá sau này lại có người tiết lộ nguyên nhân căn bản phát sinh xung đột giữa các tông môn, gia tộc chủ yếu là vì năm đó sau khi khai quốc hoàng đế Đại Ngụy dẫn dắt cửu đại thế gia vây giết huyền môn mất đi một loại có thể gọi là bảo vật nghịch thiên cửu chuyển long phách đan. Mà 9 đại thế gia vẫn luôn bí mật điều tra cuối cùng nhận định vật ấy mất đi có liên quan tới họ tộc Mãn Sơn. Lúc này mới khiến cho họ tộc Mãn Sơn bị bức hại, bí mật của Địa Môn liên hợp Hoàng Môn bị bại lộ ra. Sau khi Thiên Môn trợ giúp Đại Đường thống nhất thiên hạ, Tam Đại Tông Môn vẫn như trước cho rằng vật ấy nhất định là rơi vào trong tay của Thiên Môn, dẫn đến không ngừng tranh đấu trong bóng tối. Nhưng thời gian lâu ngày, Thiên Môn Trường Kỳ phải chịu áp lực rất lớn từ Tam Đại Tông Môn cho đến rất nhiều gia tộc, liền cầu viện một tổ chức thần thánh, lúc ấy là bí ẩn nhất thế gian, lại nắm giữ xã tắc thần khí và võ đạo thần khí. Tên tổ chức này chính là Thánh Vũ Tông. Nghe được ba chữ Thánh Vũ Tông, trong lòng Vân Thiên Hà kinh hoàng, có rất nhiều vấn đề nhưng không có mở miệng, vẫn trầm mặc lắng nghe như cũ. Chỉ là Thánh Vũ Tông không để ý đến phân tranh trong thiên hạ. Lúc ấy mặc dù Thiên Môn có Đại Đường làm lợi khí phụ trợ, nhưng dưới sự đè ép mạnh mẽ ở khắp nơi cũng không có lực chống đỡ. Đến lúc này, Tông chủ Thiên Môn liền phái một vị nữ tử đi Thánh Vũ Tông để khẩn cầu viện trợ. Cuối cùng, Thánh Vũ Tông tham dự vào tranh đấu giữa Thiên Môn và các tông môn khác, nhưng Thiên Môn cũng không gượng dậy nổi. Lục Vô Yên nói tới đây liền nhìn Vân Thiên Hà rồi nói tiếp. Bây giờ ngươi hẳn là đoán được rồi. Vị nữ tử kia chính là muội muội của Lão Phu. Cuối cùng Vân Thiên Hà cũng hiểu được tất cả nguyên nhân gây ra quan hệ rắc rối phức tạp này đều là bởi vì một vật có liên quan đến gia tộc Đồ Thị. Mà lúc cùng đường gia tộc Đồ Thị lại đầu nhập vào Thiên Môn. Tất nhiên cũng liên lụy đến Thiên Môn cũng bị công kích bởi các tông môn và các thế gia mơ ước bảo vật khắp nơi. Xem ra hiện tại gia tộc Đồ Thị đã lâm vào bên trong một cái lốc xoáy cực lớn, đã. Góc chuyện audio.com, không cách nào tự kiềm chế được, hồ nước này quả nhiên là sâu không thấy đáy. Lục Vô Yên không khỏi trầm tư một lát, chờ đợi Vân Thiên Hà dần dần tiêu hóa hết nội dung trong lời nói của hắn, sau đó mới nói tiếp. Bây giờ ngươi đã rõ ràng tình trạng hiện tại của gia tộc Đồ Thị. Như vậy kế tiếp Lão Phu sẽ nói cho ngươi biết một chút tình trạng hiện nay của thiên hạ. Mặc dù hiện giờ Đại Đường quốc Thái Bình cường thịnh, nhưng sóng ngầm trong đó cũng đã bắt đầu khởi động. Cái này không chỉ nói đến phân tranh giữa tứ đại tông môn mà cũng đã liên lụy đến đấu tranh trên chính trị và quân sự. Thiên hạ bây giờ chia làm bốn phe phái. Một phe chính là công thần trợ giúp Đại Đường bình định thiên hạ, nguyên bản là có quan hệ với Thiên Môn, được xưng là Bắc Phái. Có khuynh hướng trung lập. Một phe chính là có quan hệ với các tông môn khác, lấy gia tộc Mạc Thị ở Thanh Châu làm thành viên tích cực trên triều đình, thường đối nghịch với Bắc Phái. Được xưng là Nam Phái, có khuynh hướng về phía Hoàng Tử. Vốn gia tộc Giang Thị cũng thuộc loại phái trung lập nhưng lại có thù cũ với gia tộc Đồ Thị, sau lại có quan hệ thông gia với gia tộc Mạc Thị. Đến bây giờ tự nhiên cũng đã gia nhập Nam Phái. Hiện tại Nam Phái lấy tập đoàn Giang Mạc trong triều đình làm cơ sở, càng dần cường đại hơn. Phe thứ ba chính là Hoàng Tử Phái, là đám người ủng hộ Đại Hoàng Tử. Hoàng Tử Phái không tham dự vào đấu tranh giữa Nam Phái và Bắc Phái nhưng lại thường xuyên vụng trộm bảo trì quan hệ lui tới với gia tộc và các quan viên của hai phái, thuộc loại không hướng về bên ngoài nhưng quan hệ tốt với cả hai. Cuối cùng phe thứ bốn là Phái Trung Lập, sẽ không nghiêng về một bên nào, cũng không bị mượn sức dụ dỗ, chỉ trung thành với Hoàng đế. Mà một phái này nắm giữ lấy đầu mối nội các của triều đình, tiết chế đại quyền quân đội và chính trị, cũng là đối tượng trọng điểm để mượn sức của nhóm Hoàng Tử Phái. Cũng bởi vậy mà kinh thành này trở thành trung tâm của thị phi phức tạp, tranh đấu kịch liệt nhất từ trung tâm khuếch tán ra ngoài. Đây cũng là toàn bộ tình trạng hiện nay của thiên hạ Đại Đường. Mà gia tộc Đồ Thị muốn sống sót trong trung tâm tranh đấu thì nhất định đi mỗi một bước đều phải rất cẩn thận, không thể xảy ra bất kỳ sai lầm nào. Bởi vì hiện tại khi Hoàng đế đề cập đến gia tộc liên quan tới tứ đại tông môn đều có một loại tâm lý đề phòng. Hiện tại hắn không thể hoàn toàn diệt trừ mà chỉ có thể tạm thời lợi dụng tranh đấu của phe phái nhằm kiềm chế lẫn nhau, như vậy mới có thể làm cho cục diện chính trị cân bằng. Cách chương.